Kiếm đạo độc tôn, chương 1233, cuộc chiến giữa các nguyên thần, góc truyện audio.com, võ đạo nguyên thần tách ra, bản thể Diệp Trần như bị điêu sóc và trở nên bất động. Ngoại trừ còn có sinh mạng chấn động bên ngoài, cả người không hề phát ra chút khí thế nào đáng kể, tựa hồ tất cả tinh hoa sở hữu đều bị võ đạo nguyên thần mang đi. Thân thể võ đạo nguyên thần mang hình dáng Diệp Trần không ngừng phát sáng, chợt lóe lên rồi đi xuyên qua bức tường trận pháp, trực tiếp tiến vào một mảnh không gian mờ ảo bên trong càn khôn phục ma trận pháp. Ngũ sắc lưu quang không cách nào gây trở ngại cho thân thể võ đạo nguyên thần Diệp Trần, rất nhanh, vừa vào đến trong tầm mắt, hắn liền muốn dẫm nát cái tà ác tế đàn của Âm Phong Tà Đế. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Diệp Trần tay phải huy vũ trước mặt tạo ra một thanh bảo kiếm ánh sáng, hướng phía Âm Phong Tà Đế đâm tới, mũi kiếm bộc phát hào quang, vô cùng sáng chói. Xiếp Na Huy Hoàng, không, Âm Phong Tà Đế con mắt mở ra đầy bất ngờ, hắn như thế nào lại nhìn không ra đây chính là võ đạo nguyên thần của Diệp Trần. Võ đạo nguyên thần có thuộc tính không gian siêu việt, có thể xen vào thực chất lẫn hư vô nhưng cũng có thể bạo phát đi ra uy năng to lớn, tuyệt đối là cực hạn bản thể, không có một tia hư ảo nào. Hơn nữa, võ đạo nguyên thần còn có một điểm ưu thế so với bản thể, đó chính là không bị giới hạn bởi cực hạn thân thể, có thể đem những võ học mà bản thể nắm giữ ra phát huy đến một hình thái cực kỳ hoàn mỹ. Ngũ sắc lưu quang như bất động, Âm Phong Tà Đế bắt đầu biểu lộ ngưng trệ. Một kiếm này mang theo ý chí của Diệp Trần, chậm chạp mà kiên định đâm vào trong mi tâm đối phương. Oanh, sắc trắng tỏa ra hào quang rừng rực bộc phát, bị vô số kiếm khí rảo sát, thân thể Âm Phong Tà Đế thoáng cái đã biến mất 1/3, hắn so với thiên tà mạnh hơn không ít, cho nên một kiếm này của Diệp Trần không có khả năng chôn vùi đại bộ phận tà lực của hắn. Mặc dù như thế, một kiếm đâm vào mi tâm so với một kiếm đâm vào vị trí trái tim là không thể đánh đồng, hồn hải của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Huyết nhục nhúc nhích, Âm Phong Tà Đố một lần nữa ngưng tụ thành bản thể. Bất quá chờ đợi hắn lại là một chiêu Xiếp Na Huy Hoàng nữa. Vô đạo nguyên thần thi triển Xiếp Na Huy Hoàng, tất cả phản phệ đều toàn bộ do bản thể gánh chịu, cho nên việc liên tiếp thi triển khiến Diệp Trần nơi ngoại giới thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Xiếp Na Huy Hoàng thứ nhất đã chôn vùi 1/3 tà lực của Âm Phong Tà Đế, Xiếp Na Huy Hoàng thứ hai tung ra liền chôn vùi của Âm Phong Tà Đế trọn vẹn 5 thành tà lực. Đây cũng không phải vì chiêu Xiếp Na Huy Hoàng thứ hai có uy lực lớn hơn, mà là sau khi bị trúng một cái Xiếp Na Huy Hoàng đầu tiên, Âm Phong Tà Đế vốn đã ở vào trạng thái suy yếu, liền tiếp đó lại gánh thêm một kiếm thứ hai, bị thương tự nhiên muốn vượt qua lần thứ nhất. Tên hỗn đản, chết đi! Rơi vào tuyệt cảnh, càng làm kích phát ra hung tính cùng tà tính của Âm Phong Tà Đế, chỉ thấy mi tâm hắn tỏa sáng lên, phảng phất chỗ đó có một mặt trời màu xám. Ông dê dê, một ánh quang mang màu xám tản ra từ trong thân thể Âm Phong Tà Đế, đây chính là tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đế. Là một nhân vật có cấp độ sinh tử cảnh thất trọng thiên tà đe, tuy cảnh giới bị áp chế mất lưu ứng trọng thiên, lại vừa thoát khốn khỏi huyết sắc phong ấn, thể trạng hết sức yếu ớt, nhưng hắn vẫn không ngại ly thể nguyên thần để tiến hành một góc truyện audio.com, trận chiến cuối cùng này, Xiếp Na Huy Hoàng thứ ba phát ra, võ đạo nguyên thần của Diệp Trần đã hư ảo đi rất nhiều, thế nhưng mà lần này, tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đế cũng không bị trói buộc quá lớn, một đao đón đánh tới. Rừng rực hỏa tinh bắn ra, ngũ sắc lưu quang như sóng cả mãnh liệt, dư bao oanh hướng vào tà ác tế đàn trên bản thể Âm Phong Tà Đế, bất quá cái tà ác tế đàn kia cũng không phải bảo vật tầm thường, 4 cái đầu sọ tà ma phun ra tinh thuần đến cực điểm tà ác lực lượng, hình thành một vòng phòng hộ miễn cưỡng bảo vệ bản thể hắn. Trước đó, Âm Phong Tà Đế sở dĩ không để cho tà đạo nguyên thần đi ra ngoài chém giết chủ yếu là vì bản thể của hắn hiện đã qua yếu ớt rồi, tà đạo nguyên thần một khi ly thể thì bản thể hội sẽ mất đi bất luận thứ năng lực gì để tự bảo vệ mình, một khi bản thể tử vong thì tà đạo nguyên thần của hắn hội cũng lập tức tan thành mây khói, cho nên hắn không dám mạo hiểm, tình nguyện làm gì chắc đó. Âm Phong Lục Quyết thức thứ 5, Cuồng Tà Liệt Thiên. Đã không còn bị thân thể hạn chế, đao chiêu của Âm Phong Tà Đế tinh diệu hơn rất nhiều, một đao tung ra cuồng bá đao mang xé rách ngũ sắc lưu quang, tại trên đường tiến công, nhanh chóng phân liệt mấy chục đến trên 100 đạo tiểu hào đao hướng phía Diệp Trần cuồng oanh loạn tạc phi tốc chảm kích. Xiếp Na Huy Hoàng thứ tư được thi triển ra, đem tất cả đao mang đình trệ, trừ phi. Tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đế cùng hắn cận chiến, nếu không thì không có khả năng đột phá phòng tuyến của hắn. Âm Phong Tà Đế đang muốn tiến lên chém giết thì bất chợt trong lòng của hắn quát to một tiếng, nhìn lại, bản thể tại dưới sự bảo vệ của đám tà ác lực lượng nhưng máu tươi vẫn đầm đìa tuôn ra, thỉnh thoảng lại có kiếm khí đột phá thân thể mà chui ra. Nguyên lai, Diệp Trần trước đó đã liên tục hai lần thi triển xiếp Na Huy Hoàng, chẳng những chôn vùi hơn phân nửa tà lực của Âm Phong Tà Đế, lại để cho thể nội của hắn bị lưu lại rất nhiều hủy diệt kiếm khí tà đạo nguyên thần vừa ra. Âm Phong Tà Đế bản thể tương đương đã mất đi người bảo vệ tâm phúc, không còn chấn áp được hủy diệt kiếm khí đang ở tại thể nội mà tàn sát bừa bãi. Thân hình lóe lên, tà đạo nguyên thần của Âm Phong Tà Đế hóa thành một đạo lưu quang chui trở lại vào trong bản thể. Có lẽ ta cũng không sai biệt lắm. Diệp Trần thân thể tương đương trong suốt phảng phất giống như một đoàn vầng sáng ngưng tụ mà thành, xoay người, Diệp Trần đi xuyên qua bức tường trận pháp, hóa thành một đạo vầng sáng tiến vào trong bản thể. Phốc, một ngụm máu bị phun ra như một mũi tên, Diệp Trần cố hết sức nói. Hắn chỉ còn lại chừng một thành tà lực, thể nội bị lưu lại rất nhiều kiếm khí có thể toàn lực trấn áp phong ấn. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần lại liên tiếp phun ra ba đạo máu tươi, liên tục bốn lần thi triển xiếp Na Huy Hoàng, cơ hồ đã đến cực hạn thừa nhận bản thể của hắn, thêm một lần nữa, hắn không dám cam đoan sẽ không có di chứng gì xảy ra trong. Lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng ngồi ngay tại chỗ nhắm mắt điều tức. Mọi thứ bên trong càn khôn phục ma trận pháp mảy may đều không thể qua được cảm ứng của huyền hậu, võ đạo nguyên thần Diệp Trần vừa đi ra, nàng liền toàn lực thúc giục trận pháp, trong nháy mắt không gian trong trận pháp liền có vài chục đến trên trăm cái biến hóa, mỗi một lần biến hóa, đều để. Góc truyện audio.com, lại cho vòng phòng hộ trên tà ác tế đàn xuất hiện một chút vặn vẹo. Bà a, vòng phòng hộ vặn vẹo đến cực hạn, tựa giống như một cái bọt khí bị nghiền nát, Âm Phong Tà Đế chỉ kịp tới bổ ra một đao liền bị ngũ sắc lưu quang triệt để bao phủ. Ta sẽ một lần nữa thoát khốn mà ra, các ngươi hãy chờ đấy. Thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến mức khó thể nghe được. Ầm ầm, ngoại giới càn khôn phục ma trận pháp trở nên không còn rõ ràng nữa, trì hoãn một hồi rồi chìm vào lòng đất, cùng lúc đó, quanh thân tám khối đá có lạc ấn phù văn cũng trầm xuống. Trên thượng diện bắt đầu khôi phục lại trạng thái lúc hình thành, một vòng tròn ngũ sắc phù văn chợt sáng lên, hào quang càng lúc càng mờ nhạt tùy theo từng màu trên đó mà biến thành một vòng lạc ấn kim loại ngũ sắc. Có thành công không? Ma Hoa Hoàng Đình chỉ thu lấy tà ác lực lượng, đổ mồ hôi đầm đìa. Lần nữa bị phong ấn, Âm Phong Tà Đế cho dù có thoát khốn mà ra thì lực lượng cũng sẽ bị suy yếu đến một mức thấp mới, bất quá Tà Đế là một nhân vật thực sự lợi hại, nếu không phải dùng càn khôn phục ma trận pháp vây khốn hắn thì muốn giết hắn là điều không thể nào, hắn hoàn toàn có thể tẩu thoát. Huyền hậu nhìn ra được phát ra đến 4 lần xiếp Na Huy Hoàng, đây là đã đến cực hạn của Diệp Trần, nếu cưỡng ép vận dụng lần thứ 5, sẽ không thể tiếp tục cô đọng võ đạo nguyên thần, nói không chừng sẽ xuất hiện thương tổn không thể bù đắp, từ đó có thể bị mất trí nhớ thậm chí thần trí điên loạn. Nói chuyện đồng thời, mái tóc đã bạc trắng của huyền hậu bắt đầu chuyển biến thành màu đen, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phục hồi. Đạt tới sinh tử cảnh, thay đổi bên ngoài sẽ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, dùng vài thập niên như một ngày để hình dung cũng không có gì là khoa trương, sở dĩ tóc biến thành bạc trắng là vì sinh mệnh lực bị sói mòn quá nhanh, một khi sinh mệnh lực đình chỉ bị sói mòn thì toàn bộ liền có thể khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, nếu dưới tình huống tiêu hao sinh mệnh lực lớn đến không tính được, một khi tánh mạng bản thân bị sói mòn vượt qua 4/5, thì mái tóc sẽ bị biến đổi thành bạc trắng hoàn toàn và không cách nào nghịch chuyển lại được. Bất kể như thế nào, lần hành động này của chúng ta trên cơ bản đã đại công cáo thành rồi. Ma Hoa Hoàng cười nói, huyền hậu gật gật đầu, ánh mắt nhìn chính hướng Diệp Trần đang nhắm mắt điều tức. Ước chừng một chén trà thời gian trôi qua, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra cười nhạt một tiếng. Hai vị tiền bối đã khổ cực rồi, người không có việc gì chứ? Ma Hoa Hoàng hỏi, ngoại trừ di chứng rất nhỏ bên ngoài, cũng không có cái đại sự gì. Tại nơi này để cho võ đạo nguyên thần ly thể thì không có di chứng là điều không thể nào, hắn rõ ràng đã cảm ứng được kiếm đạo cảnh giới của mình đã bị ngã xuống, trong nội tâm không kiếm chú ý chính là bản năng, mà bản năng mấu chốt tựu là phải cùng linh nhục hợp nhất, sau khi võ đạo nguyên thần trở về, hắn đối với thân thể của mình sinh ra một tia vi diệu lạ lẫm, thật giống như đã trải qua bị đoạt xá vậy, đương nhiên, đây chỉ là một cái ví dụ thực tế không nghiêm trọng như vậy, nhưng phải trải qua chút thời gian mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Huyền hậu khẽ thở dài. Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm cho võ đạo nguyên thần của mình ly thể, đây là võ đạo ý chí đã đạt tới. Góc truyện audio.com, bát giai cảnh giới mới có được năng lực này. Võ đạo nguyên thần ly thể, chú trọng nhất chính là võ đạo ý chí càng cao thì võ đạo nguyên thần sẽ càng cường đại, loại cường đại này không phải thực lực cường đại, mà là võ đạo nguyên thần có sự cô đọng thuần khiết. Đúng vậy à, ngươi là làm sao làm được như vậy? Ma Hoa Hoàng có chút hiếu kỳ. Diệp Trần chi tiết nói, tại hạ có tu luyện một môn nguyên thần bí pháp có thể làm lớn mạnh võ đạo nguyên thần. Nguyên thần bí pháp không hề chỉ bao hàm linh hồn bí pháp mà còn có một ít rèn luyện ý chí cùng linh hồn. Nói thật ra, võ đạo nguyên thần đối với thực lực một người cũng không có tác dụng tăng phúc bao nhiêu, cơ hồ có thể nói là không có chút nào, chỉ là thực lực bản thân được hiện hóa mà ra. Võ đạo nguyên thần chỉ có hai cái tác dụng, thứ nhất chính là bỏ qua tuyệt đại bộ phận bình chướng, có thể tự do xuyên thẳng qua mà không bị hạn chế, hai là sau bản thể bị tử vong, vô đạo nguyên thần tại trong thời gian ngắn sẽ không bị tiêu tán, khi đó có thể đánh cho địch nhân bị trọng thương, thậm chí tại thời khắc mấu chốt có thể đánh chết địch nhân, về sau mới tiêu tán đi mà rơi vào trạng thái chết thật sự. Võ đạo nguyên thần nếu mất đi bản thể thì cũng không thể sống, bản thể tựu chính là nhược điểm của võ đạo nguyên thần, cho nên khi hai bên đang chiến đấu, nếu dùng võ đạo nguyên thần đi đối địch thì đó chính là hành vi muốn chết, đối phương hoàn toàn có thể phá hủy bản thể ngươi, cho ngươi không còn chỗ có thể đi, hệt như là ném đi thể xác thì hồn phách đồng dạng không còn nhà để về. Cho nên, võ đạo nguyên thần chỉ có thể dùng để ứng phó một ít tình huống bất khả kháng, ví dụ như ở những nơi mà bản thể không cách nào tiến vào, cục diện này chỉ có thể để cho võ đạo nguyên thần tiến vào mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, võ đạo nguyên thần vẫn có một ít phụ trợ tác dụng, võ đạo nguyên thần càng ngưng thực chừng nào thì đối với khống chế bản thân mình hội càng cường đại, thi triển võ học càng phát huy tinh diệu, cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên lai là như vậy, Ma Hoa Hoàng gật gật đầu. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về Chân Linh Đại Lục trước rồi nói sau. Huyền Hậu đề nghị nói. Được rồi, đi thôi. Cả ba người đều bị một ít nội thương, trạng thái không bằng bình thường 8 phần, nếu gặp phải cường địch là thập phần nguy hiểm. Ly khai Chân Thủy Cung di tích, ba người hướng phía Chân Linh Đại Lục phi tốc. Cách chương.